Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 250. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở bổn kinh ra. Trang 276. Đếm ngược đến hàng thứ hai. Bắt đầu xem đoạn 25 của tiểu chú. Biến kế chấp tánh. Vị phổ biến kế dạo chấp trước. Tức tánh tông thường thuyết chi phân biệt chấp trước. Phan duyên, vô minh, vọng tâm, vọng tưởng đẳng. Ý tại minh kỳ, tuy thị vô minh, vọng tưởng. Nhiên vi chân tâm chi sở biến hiện. Phi ly chân tánh, nhi biệt hữu giả. Đây là ở trong Tướng Tông nói tam tánh và tam vô tánh. Đây là lý luận vô cùng quan trọng của Tướng Tông. Họ đem tất cả pháp thế xuất thế gian quy nạp thành ba loại tính chất này. Biến kế. Biến là phổ biến. Kế là so đo. Chúng tôi dùng so đo, mọi người dễ hiểu hơn. Tướng Tông ở trong luận điểm của họ gọi là kế độ. Phân biệt. Độ là đo lường, tức là so đo, đo lường, phân biệt. Cũng chính là Tánh Tông thường nói, giống như chúng ta thường xem thấy ở trong Kinh Kim Cang. Trong Kinh Luận Tịnh Độ của chúng ta cũng thường hay xem thấy cái gọi là phân biệt chấp trước, phan duyên, vô minh vọng tưởng, vân vân. Phạm vi ở trong đây là vô cùng rộng lớn. Ở trong Bách Pháp Minh Môn, chúng ta xem thấy tương đối cụ thể một chút, chính là thuộc về bất tương ưng hành pháp. Bách pháp tổng cộng chia thành 5 loại. Loại thứ nhất là tâm pháp. Loại thứ hai, tâm sở pháp. Tâm pháp và tâm sở pháp cho đến sắc pháp đều là thuộc về y tha khởi tánh. Y tha khởi đây là do rất nhiều điều kiện hình thành. Những điều kiện này chính là y tha khởi, chính là do nhân duyên sanh. Biến kế sở chấp, dùng cách nói hiện nay để nói là khái niệm trừu tượng. Nó không có sự thật. Thí dụ bất tương ưng hành pháp, ở trong Bách Pháp, chữ đầu tiên là được. Chữ được trong được mất. Nói được thì đương nhiên mất cũng bao gồm ở trong đó. Nói một cái là được rồi. Được có một cái khái niệm như vậy. Giống như tôi có được rồi. Tôi có được của cải. Ngã là tâm pháp. Của cải là sắc pháp. Lìa khỏi hai cái này, chỉ duy nói được. Được là gì? Được đã không phải tâm pháp, cũng không phải sắc pháp. Nhưng mà nó quả thật là có cái khái niệm như vậy. Tuy nó không phải tâm pháp, cũng không phải sắc pháp, nó là liên đới sinh ra từ tâm pháp, sắc pháp, cũng không thể lìa khỏi hai cái đó. Nhưng mà không thể quy nạp vào một loại nào ở trong đó. Vậy liền gọi là bất tương ưng hành pháp. Phàm là thuộc loại này đều là biến kế sở chấp tánh. Chính là hoàn toàn không có cái sự thật này. Chỉ là một cái khái niệm trừu tượng mà thôi. Trong Tánh Tông nói tóm lại liền gọi nó là vọng tưởng. Đây là thuộc về vọng tưởng. Ý là chứng minh. Nó tuy là vô minh, vọng tưởng, nhưng mà nó là do chân tánh biến hiện. Chân tánh là bản thể của vạn sự vạn vật. Thật ra chúng ta nói tam tánh, thấy đều là do chân tánh biến hiện ra. Lìa khỏi chân như bổn tánh thì không có một pháp có thể được. Khởi vọng tưởng cũng là từ trong chân tánh khởi ra. Cho nên không phải lìa khỏi chân tánh mà riêng có một pháp. Câu nói này đặc biệt nói ở trong biến kế sở chấp tánh, bởi vì nó hoàn toàn là hư vọng, không giống như tâm pháp sắc pháp, giống như vẫn có một thứ gì đó tồn tại vậy. Cái này chúng ta đều biết, hoàn toàn không tồn tại, hoàn toàn là một cái vọng niệm. Cái thứ hai gọi là y tha khởi tánh, tức tánh tông sở thuyết chi duyên khởi, duyên sanh tánh khởi. Thử chánh bổn tánh tùy duyên hiện khởi chi tướng dụng, nguyên bất ly tánh thể. Y giả tùy giả, tha chỉ duyên nhi ngôn giả. Ở chỗ này chú giải, nó thật ra là nói đơn giản, dễ dàng hiểu hơn tướng tông. Tướng tông nói vô cùng rườm rà, y chính là dựa vào. Tha dùng cách nói hiện nay của chúng ta là rất nhiều điều kiện. Nó phải nương vào rất nhiều điều kiện mới có thể sinh ra hiện tượng. Phàm là thuộc vào loại này, chúng ta đều gọi là y tha khởi tánh. Y tha khởi tánh chính là ở trong tông pháp tánh, gọi là duyên khởi. Trong kinh Bát Nhã gọi là duyên khởi tánh không. Duyên khởi tất cả pháp thế xuất thế gian, kể cả Phật pháp cũng là do nhân duyên sanh. Do nhân duyên sanh liền gọi là duyên khởi. Pháp do duyên khởi quyết định không có tự thể. Chúng ta nói tánh không, cái tánh đó là thực thể. Nó không có thực thể, nó là do rất nhiều điều kiện hợp lại hiện tướng. Sau khi cái điều kiện này tan rã rồi thì cái tướng này không còn tồn tại. Toàn bộ tất cả hình tướng đều là y tha khởi. Giống như thân thể con người chúng ta, thân thể là thuộc về y tha khởi. Tha chính là tứ đại ngũ uẩn. Tứ đại ngũ uẩn vẫn là dùng phương pháp quy nạp để nói, bởi vì nói tỉ mỉ thì quá rườm rà, nên đem nó quy nạp thành sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ này hợp chung lại liền có cái thân thể này. Nếu như tứ đại ngũ uẩn tách lìa thì cái thân tướng này không còn nữa. Có thể thấy cái thân này quả thật là không có tự tánh. Thân nói thật ra có sanh diệt không vậy? Không có. Khi duyên tụ là không sanh mà sanh. Nó thật sự không có sanh, chúng ta nhìn thấy giống như là sanh. Khi duyên tan thì không diệt mà diệt. Nó thật ra nó không có diệt, nó chỉ là duyên tụ duyên tan mà thôi. Làm gì có sanh diệt? Sanh diệt là chúng ta thấy một loại tướng thô, là thấy cái tướng tụ tan. Tụ chúng ta nói nó sinh, tan gọi nó là diệt. Trên thực tế chỉ có duyên tụ duyên tan, nhất định không có sanh diệt. Đây là ở trong Phật pháp chúng ta thường nói bất sanh bất diệt. Ý nghĩa của bất sanh bất diệt chúng ta thông thường cũng cảm thấy rất mơ hồ, hiểu không rõ ràng. Sao gọi là bất sanh bất diệt vậy? Khi duyên tụ bất sanh, duyên tan bất diệt. quan sát từ trên duyên thì không có hiện tượng sanh diệt. Nói duyên khởi, duyên sanh, tánh khởi đều là cùng một ý nghĩa. Đây là ở tánh tông, đặc biệt là ở Bát Nhã và ở trong Thiền Tông nói nhiều nhất. Đây chính là tướng dụng tùy duyên hiện khởi của bổn tánh. Nó tùy theo duyên gì vậy? Chuyên vô cùng phức tạp. Nhân duyên vô lượng phức tạp. Nó cũng có một cái đầu mối. Cái đầu mối đó chính là một niệm bất giác. Chính là vô minh động tướng. Hết thảy đều khởi lên từ cái chỗ này. Đây là chúng tôi ở phần trước đã nói rất nhiều. Bất giác, tâm liền động ngay. Tâm giác là bất động. Cái điểm này, đồng tu học Phật chúng ta nhất định phải thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Tâm giác là bất động. Chúng ta ngày nay là cầu cái gì? Cầu giác. Hy vọng giác ngộ. Làm thế nào mới có thể giác vậy? Nếu như bạn vọng niệm không dừng, thì làm sao có thể giác được chứ? Nhất định phải dừng hết vọng niệm. Vọng niệm dừng hết, hồi phục về thanh tịnh. Cái tịnh này chúng ta thông thường gọi là định. Phật Pháp tu học, định là mấu chốt. Giới là phương pháp. Do giới được định, do định khai huệ. Mục đích của chúng ta là khai trí huệ. Trí huệ không phải do học mà có, không phải đến từ bên ngoài, là ở trong tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ. Không cần phải học ở bên ngoài không có. Nhất định phải dụng công hướng vào bên trong. Bổn kinh nói với chúng ta, tính tâm thanh tịnh tất sanh thực tướng. Tính dùng giới định huệ tam học để nhìn, thì tính chính là giới học. Thanh tịnh chính là định học. Thực tướng chính là huệ học. Ở trong hai câu nói này, giới định huệ tam học đều viên mãn đầy đủ. Từ đó cho thấy, một niệm bất giác liền khởi vô minh. Vô minh là tướng động. Tùy duyên, cái duyên đầu tiên chính là chỉ vô minh vọng động. Theo cách nói của tướng tông, sau khi vô minh khởi lên, vô minh bất giác sinh tam tế. Vì liền đem chân như bổn tánh biến thành a lại gia thức. Trong a lại gia thức có tướng tam tế, vô minh nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Chuyển tướng cũng gọi là kiến phần, cảnh giới tướng cũng gọi là tướng phần. Kiến phần chính là chúng ta hiện nay gọi là tinh thần, cái bộ phận này. Tướng phần là nói cái bộ phận vật chất này. Tinh thần và vật chất đều là từ trong vô minh nghiệp tướng biến hiện ra. Cho nên tâm giới vật là cùng nguồn, cùng một cái nguồn gốc. Tướng tông nói rất tỉ mỉ. Nó liền biến hiện ra cái hiện tướng này. Ý nghĩ cũng chính là vọng tưởng. Nó càng ngày càng phức tạp. Thế là biến hiện ra hiện tướng cũng vô cùng phức tạp. Nếu như chúng ta muốn hỏi vọng tưởng của chúng ta rốt cuộc là phức tạp cỡ nào, bạn hãy xem tướng phần mà nó biến hiện ra. Bạn xem thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Cái mức độ phức tạp này là chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Nó hoàn toàn thành tỷ lệ thuận với vọng tưởng của chúng ta. Cái hiện tướng phức tạp này, phức tạp thế nào thì vọng niệm của chúng ta cũng phức tạp như thế đó. Vọng niệm là nhân, hiện tướng là quả. Nguyên bất ly tánh thể, nó cũng là cảnh giới của tự tánh, tùy theo duyên nhiễm mà biến hiện ra. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là y tha khởi tánh. Cái thứ ba nói viên thành thật tánh. Viên là viên mãn. Ý nghĩa của thành là thành tựu. Vị bổn cụ là xưa nay đầy đủ. Viên thành thật tánh là nói chân như bổn tánh. Nó là nói từ trên thể. Ước thể thuyết minh kỳ, bổn lai viên mãn cụ túc, phi tạo tác pháp. Nó không phải pháp hữu vi. Y tha khởi tánh và biến kế chấp tánh là pháp hữu vi. Ở trong bách pháp tổng cộng chia thành 94 pháp là 94 pháp. Viên thành thật tánh là thuộc về pháp vô vi. Giả lại ở trong 6 cái pháp vô vi thì cái cuối cùng là chân như vô vi mới là viên thành thật. Những cái khác giống như hư không vô vi, nó vẫn không phải viên thành thật. Thật chính là chân thật. Quyết định không phải hư vọng. Giống như hai loại phía trước đều là hư vọng, tuyệt đối không phải chân thật. Cái viên thành thật tánh này, nó là chân thật. Nó là không có sanh diệt. Thử tức tánh tông thường thuyết chi pháp giới. Chân như, như như chân tâm, thực tướng, viên giác, tự tánh, thanh tịnh tâm đẳng, kỳ danh vô lượng. Phật ở trên kinh nói, viên thành thật. Cái đó dùng rất nhiều tên. Có một số đồng tu đọc kinh Phật, khó tránh khỏi sanh ra hoài nghi. Nói Thích Ca Mâu Ni Phật, một cái sự việc thì dùng một cái tên là được rồi. Nói ra nhiều tên như thế khiến cho chúng tôi rối tung lên. Tại vì sao Ngài không dùng một cái tên vậy? Nói thật ra, Phật thuyết pháp mọi người chúng ta đều có thể khẳng định là tràn đầy trí huệ. Nói về mặt phương pháp thì vô cùng phương tiện thiện xảo. Nhưng chúng ta không thể lĩnh hội, cho nên ở bên trong vẫn sinh ra hiểu lầm. Đây là lỗi lầm của chúng ta. Tại vì sao Phật dùng rất nhiều danh tướng vậy? Ngài có hai cái đạo lý. Cái thứ nhất, một cái danh tướng thì không có cách gì miêu tả cái sự việc này rõ ràng được. Tánh đức nó là có nhiều phương diện, nên một cái danh tướng thì không có cách gì bao gồm hoàn toàn được. Cái ý nghĩa thứ hai là sở đồng tu học Phật chúng ta chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Phần trước nói pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Ở trong tánh tướng tông cũng nói với chúng ta, thái độ cầu học của chúng ta, cái đầu tiên là phải lìa tướng danh tự. Có thể thấy danh tướng không được chấp trước, cho nên Phật cùng một sự việc nói ra rất nhiều danh tướng. Chính là nói với bạn không nên chấp trước. Hiểu được ý là được rồi, không nên chấp trước. Có hai cái lý do này. Phật thường thường mỗi một sự việc đều nói rất nhiều cái tên gọi. Đặc biệt là chân như bổn tánh, nói nhiều vô cùng. Chỗ này chỉ là nêu ra sơ lược mấy cái danh từ mà thôi. Tên của nó thì là vô lượng. Tánh tông diệt vị chi chân thực tánh giả. Tướng tông gọi nó là viên thành thật tánh. Tánh tông cũng gọi nó là chân thật tánh. Cách nói của tam tánh có phải là đạt đến cứu cánh viên mãn hay không? Chưa có. Tại vì sao chưa có đạt đến cứu cánh viên mãn vậy? Nó là rơi vào trong cái phạm trù tư duy ngôn ngữ. Thế thì không phải cứu cánh. Cho nên nhất định phải có tam vô tánh. Thì cái vấn đề này mới thực sự đạt đến viên mãn. Cũng giống như Phật thuyết pháp, nói đến cuối cùng, Ngài nhất định hoàn toàn phủ định những gì đã nói ra. Vậy mới viên mãn. Tại vì sao phủ định mới viên mãn vậy? Bởi vì ở trong chân như bổn tánh vốn dĩ không có một cái ý niệm nào. Hay bạn nói cái gì? Cho nên nhất định phải hiểu được Ngài nói mà không nói, không nói mà nói. Nếu như chúng ta biết nghe thì nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, bạn mới khế nhập cảnh giới. Vậy mới là thật sự đạt đến mục tiêu của giáo dục. Cho nên không được phép dùng tư duy, không được phép dùng tưởng tượng, không được phép dùng ngôn thuyết. Nhưng mà chúng ta lìa khỏi tư duy, tưởng tượng, ngôn thuyết thì không thể truyền đạt. Phật muốn đem pháp truyền cho chúng ta thì không cách gì có thể truyền được. Cần phải lợi dụng cái này làm công cụ. Thông qua cái công cụ này, bạn phải từ trong đó mà ngộ nhập. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Cho nên tiếp theo, nhất định nói tam vô tánh. Tam vô tánh tức tướng vô tánh, sanh vô tánh, thắng nghĩa vô tánh, vô tự thậm hoạt. Cái chữ vô này rất sinh động, không thể xem nó là không có. Nếu bạn nói không có thì đã cho là thật rồi. Thế thì không phải cái ý nghĩa này. Hữu phi không chi nghĩa, tức bất khả chấp trước thì giả. Nói thật ra chữ vô này, một cái cách nói hay nhất chính là quyết định không được chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Chấp trước dùng cách nói trong Kinh Kim Cang để nói là bạn nhất định rơi vào trong tứ tướng, tứ kiến rồi. Thế thì sai rồi. Cho nên phải hiểu không chấp trước. Chúng ta xem đoạn này dưới đây là dùng một cách giải thích đơn giản tiếp. Trước tiên nói tướng vô tánh, hư vọng chi tướng, phi chân thực tánh, tánh trung bổn vô hữu tướng, ưng bất trước tướng nhi vô chi, nãi thị tánh giả, thị vị tướng vô tánh. Cái văn tự này rất đơn giản. Nói thật ra đem cái danh từ này giải thích cũng tương đối rõ ràng. Hư vọng chi tướng chính là trong Kinh Kim Cang gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đây là thật, một chút cũng không giả. Tướng là làm sao mà có vậy? Chúng ta biết nó là hiện tướng do nghiệp nhân quả báo sinh ra. Nghiệp nhân, dùng cách nói hiện đại để nói, chính là sống. Ở trong Phật Pháp, chúng ta nói bất giác tâm động. Chúng ta nói tâm động cùng với nhà khoa học hiện nay gọi là sống. Cái ý nghĩa này vô cùng giống nhau. Ý nghĩ chính là sống của tâm. sống của tâm. Nó động liền hiện tướng. Nhưng mà cái tướng này quyết định không tồn tại. Chúng ta hiện nay cảm thấy hiện tướng tồn tại, nó thật ra là tướng tương tục của sống, là hiện tướng liên tục. Nhưng mà bạn nhất định phải biết, nó quả thật là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là nhất định phải rõ ràng. Chúng ta biết hiện tướng là phát sinh như thế nào, tình trạng đích thực của nó là thế nào. Sau đó mới hiểu được, ở trong Phật Pháp nó là nhiễm tịnh không hai, sanh diệt không hai. Nhiễm tịnh, chúng ta thấy cái hiện tướng này cực kỳ rõ ràng, sao có thể nói không hai được chứ? Thanh tịnh đến cực điểm là Phật, nhiễm ô đến cực điểm là địa ngục A Tỳ. Có phải thật sự là không hai hay không? Phải, một chút cũng không sai. Cực thanh tịnh cũng là một niệm hiện tướng. Giả lại cái niệm này là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất, không thể được. Tướng cực kỳ nhiễm ô cũng là ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Bạn muốn cầu cái tướng này cũng hoàn toàn không thể được. Chúng ta là tâm hóa thô rồi, không nhìn thấy loại chân tướng sự thật này, cho nên nhìn thấy là liên tục. Ở trong tướng liên tục, đối với nhiễm tịnh giống như cảm xúc đặc biệt sâu sắc. Thật ra cảm xúc của chúng ta là quan niệm sai lầm, thật sự là sai lầm. Cho nên cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát, các ngài đã vào chư pháp nhất như. Quả thật là đã vào các pháp bình đẳng, không có cao thấp. Cảnh giới họ vào là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới, nói một cách đơn giản, chính là đem thập pháp giới xem thành pháp giới bình đẳng. Ở trong cực kỳ khác biệt của thập pháp giới, cái tướng khác biệt đó không còn nữa. Các bạn nhìn thấy là tướng thanh tịnh chân thật. Cái thanh tịnh này hai bên nhiễm tịnh đều không còn nữa. Đây gọi là chân thanh tịnh. Nhìn thấy cái hiện tướng này, nhìn thấy hiện tướng không hai, pháp nào cũng như, pháp nào cũng thị. Đây là cảnh giới ở trong nhất chân pháp giới. Đây là chân thật. Cái vọng tướng này là do tánh hiện khởi, nhưng mà nó hoàn toàn không phải chân tánh. Tánh trung bổn vô hữu tướng, không những tướng lục đạo không có, tướng của thập pháp giới không có. Xin thưa với các vị, tướng của nhất chân pháp giới cũng không có. Nói tóm lại, chỉ cần là có hiện tướng đều là tâm động rồi. Hiện tướng khác nhau, tướng của thập pháp giới không giống nhau. Đây chính là biên độ động của sống lớn nhỏ khác nhau. Ở trong thập pháp giới, càng đi lên phía trên, chúng ta nói tâm của họ càng thanh tịnh. Càng thanh tịnh thì sống nhỏ. Càng đi xuống lục phàm thì sống của nó càng lớn. Là hình thành kiểu như vậy. Đến Bồ Tát, đến Phật, loại sống đó gần như là bình lặng, giống như mặt nước vậy. Không nhìn thấy nó động. Thật ra nó vẫn có tướng động. Nếu nó không có tướng động thì không thể hiện tướng. Biết cái chân tướng sự thật này, biết được nguyên lý của nó, thì tự nhiên sẽ không còn chấp tướng nữa, sẽ không còn khởi phân biệt chấp trước, phan duyên, ở trong tướng nữa, không còn khởi cái ý nghĩ này. Bởi vì biết tướng là giả, tướng căn bản là không tồn tại. Những gì nhìn thấy đều là tương tục nghiệp nhân quả báo. Cho nên Phật ở trên kinh này nói với chúng ta, vạn pháp đều không, nhân quả bất không. Tại vì sao nhân quả bất không chị? Bởi vì có huyễn tướng của thập pháp giới. Huyễn tướng của thập pháp giới từ đâu mà có vậy? Từ nhân quả mà có. Cho nên nhân quả bất không. Với pháp tướng Duy Thức Tông nói, tướng đều là hư vọng, chỉ có thức là chân thật. Cái ý nghĩa này hoàn toàn giống nhau. Không chấp tướng, từ trên tướng liền kiến tánh. Cái ý nghĩa này phần trước đã nói qua rồi. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Duyên sanh chi pháp, bổn phi chân tánh. Tánh thể vô thử duyên sanh, ưng bất trước duyên sanh nhi vô chi. Nãi thị tánh giả, thị vị sanh vô tánh. Sanh vô tánh là đối với y tha khởi. Sanh là nói sanh diệt. Sanh diệt chính là hữu vi. Toàn bộ tất cả vạn pháp đều là pháp sanh diệt. Tại vì sao nó có sanh diệt vậy? Bởi vì nó là do tâm sanh diệt biến hiện. Tâm sanh diệt chính là ý nghĩ sanh diệt. Ý nghĩ, vọng tưởng của chúng ta, một cái ý nghĩ diệt rồi, sau đó một cái ý nghĩ tiếp theo liền khởi lên. Bản thân chúng ta biết, cái ý nghĩ này của chúng ta khởi diệt, cái ý nghĩ này là rất thô, rất thô. Ý nghĩ vi tế nhất, bản thân chúng ta không cách gì nhận biết được. Đó là tướng vi tế trong A Lại Gia Thức. Ý nghĩ chúng ta có thể nhận biết được là ý thức thứ sáu. Chúng ta gọi là ý thức, tiềm thức. Cái này chúng ta có khi có thể nhận biết. Cái gì có thể nhận biết được vẫn là cái bộ phận thô rõ đó ở trong ý thức. Cái bộ phận vi tế đó của nó chúng ta vẫn là không thể nhận biết được. Tướng vi tế của A-lại gia, thế thì đương nhiên càng khó hơn rồi. Phật ở trên Kinh Đại Thừa thường nói, Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy A-lại gia thức. Bồ Tát Bát Địa, bạn nghĩ cái tâm đó thanh tịnh biết bao. Tâm thanh tịnh chính là định công. Định công tứ thiền bát tịnh của thế gian. Đây là chưa có ra khỏi lục đạo. Chúng ta nói thông thường tu định, định công chia thành 8 cấp bậc. Công phu đoạn thứ 9 là ra khỏi tam giới, là ra khỏi lục đạo luân hồi. Cảnh giới mà A-la-hán, Bích Chi Phật chứng là định thứ 9. Đó là định công cấp bậc thứ 9. Nhưng mà định công có A-la-hán, Bích Chi Phật, trên Kinh Đại Thừa Viên Giáo, công phu đoạn chứng của họ cũng chính là định công bằng với Bồ Tát Quả Vị Thất Tính. Hay nói cách khác, định công của Bồ Tát Quả Vị Thất Tính, đây là định công cấp bậc thứ 9. Bát tính, cửu tính, thập tính, sau đó đến sơ trụ. Sơ trụ có 10 cái cấp bậc, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, có 30 cái cấp bậc. Sau đó từ sơ địa, nhị địa đến bát địa. Các bạn thử nghĩ xem, cái cấp bậc đó không thể nghĩ bàn. Bồ Tát Bát Địa định công sâu như vậy, quan sát được tâm động trong A Lại Gia Thức, sống vi tế ở trong tâm họ đã nhìn thấy rồi. Nhìn thấy mới có thể đem nó hàng phục, mới có thể khiến nó dần dần bình tĩnh tiếp. Khi bạn không nhìn thấy thì bạn không có cách gì dùng công phu đối với nó được. Nhìn thấy thì mới có thể hàng phục nó. Cho nên Bồ Tát Bát Địa chuyển A Lại Da thành Đại Viên Cảnh Trí. Vào lúc này nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái cội nguồn y tha khởi tánh đó, cội nguồn của cái sống đó. Họ đã nhìn thấy rồi. Duyên sanh chi pháp, bổn phi chân tánh. Đến lúc này, đích thân họ nhìn thấy. Chân tâm bổn tánh là bất động. Tướng động trong A Lại Da vẫn là do vô minh đang quấy phá. Một niệm bất giác mà có vô minh. Đây là cội nguồn của tất cả pháp thế xuất thế gian. Chúng ta ngày nay nói bản thể của vũ trụ vạn hữu, những hiện tướng này từ đâu mà có gì? Từ đây mà có. Nhưng mà ở trong chân tánh không có cái thứ này. Tánh thể vô thử duyên sanh. Sáng tỏ cái chân tướng sự thật này đối với tất cả duyên sanh. Đừng nói huyễn tướng do duyên sanh hiện ra không được chấp trước, mà duyên sanh cũng không chấp trước. Duyên sanh là năng sanh, hiện tướng là sở sanh. Năng sở đều không chấp trước. Biết được cái này chính là tánh, vẫn là chân tánh khởi dụng. Đây gọi là sanh vô tánh. Duyên khởi tánh không. Phần trước y tha khởi tánh là nói duyên khởi. Sanh vô tánh là nói tánh không. Duyên khởi tánh không. Thắng nghĩa vô tánh là nói đối với viên thành thật. Viên thành thật là nói lời thành thật, là rất bất đắc dĩ. Phật mới vì chúng ta đặt một cái tên như vậy. Hiển thị ngoài tất cả huyễn pháp ra vẫn còn một cái chân thật. Tôi nói ngoài cái huyễn pháp này ra, đây đều có vấn đề, đều có lỗi trong lời nói. Vì sao vậy? Huyễn pháp nói thật ra chính là chân thật, nhưng mà nói huyễn pháp chính là chân thực, mọi người rất khó hiểu. Sao mà hư huyễn chính là chân thực được là rất khó hiểu. Ngoài huyễn pháp có cái chân thực. Cái này thì mọi người tương đối dễ hiểu. Tuy dễ hiểu nhưng rất dễ sinh ra phiền phức, rất dễ hiểu sai ý nghĩa. Không chấp trước những huyễn pháp này thì huyễn pháp chính là chân thực. Chỉ cần ở trên huyễn pháp khởi tâm động niệm, thế thì sai rồi. Vậy là sai rồi. Cho nên Phật là bất đắc dĩ mà lập nên danh tướng. Có thể thấy danh tướng là duyên khởi, viên thành thật là duyên khởi, thắng nghĩa vô tánh cũng là duyên khởi. Ở trong chân như bổn tánh làm gì có cái tên thắng nghĩa vô tánh này chứ? Không có cái danh hiệu này. Lý và sự này chúng ta đều phải hiểu. Thắng nghĩa vô tánh chính là chân như bổn tánh. Vì nhất thiết pháp chi bản thể, danh đệ nhất nghĩa, diệt danh thắng nghĩa. Ý nghĩa của thắng là thù thắng. Ở chỗ này nói chân như tánh, bản thể, đệ nhất nghĩa, thắng nghĩa. Có thể thấy Phật nói cái sự việc này cũng đã nói ra rất nhiều danh tướng. Thử tánh chân thực, chúng sanh bổn cụ, bổn lai viên mãn, sở vị viên thành thật giả. Ở chỗ này, tuy chúng ta không thể hiểu rõ triệt để, nhưng chúng ta có niềm tin đối với Phật. Phật quyết định không lừa dối chúng ta. Chân như tự tánh, chúng ta người nào cũng có, vốn dĩ đầy đủ. Hiện nay tuy đang mê mất cũng không có khiếm khuyết một mảy may nào. Chư Phật Như Lai giác ngộ rồi, chứng được rồi, nói lời thành thật, tự tánh của Ngài cũng không có nhiều hơn một chút nào so với chúng ta. Không có. Cho nên từ cái phương diện này mà nói, Phật nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Viên Giác đều nói. Ngài nói cái lời này không nhiều. Ở trong tất cả kinh, rất ít kinh có loại cách nói này. Đây mới nói ra lời chân thật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt là nói rất hay. Tất cả chúng sanh đều có trí huệ tức tướng Như Lai. Trí huệ của Phật là viên mãn. Trí huệ của mỗi người chúng ta cũng là viên mãn. Đức tướng của Phật vô lượng vô biên, vạn đức vạn năng. Thật sự là tùy theo ý muốn, ứng hóa trong thập pháp giới. Cần dùng thân Phật được độ, Ngài liền hiện tướng Phật. Cần dùng thân Bồ Tát mà được độ, Ngài liền hiện tướng Bồ Tát. Cái đây gọi là hiện tướng viên mãn. Phật nói cho chúng ta biết, đây là bản năng của chúng ta. Bản năng của chúng ta ngày nay mất hết rồi. Phật nói với chúng ta không phải thật sự mất hết. Thật sự mất hết rồi thì không thể gọi là bản năng được. Không thể gọi là vốn đầy đủ được. Không phải thật sự mất hết. Mà là mất như thế nào vậy? Mê mất thôi. Chính là bạn hiện nay một niệm mê. Nếu như bạn một niệm giác rồi, thì trí huệ đức năng của bạn lập tức liền hồi phục ngay. Mê và giác đều là vô thủy. Phần trước chúng ta nói qua rồi, không thể nói lại nữa. Tốn rất nhiều thời gian. Phiền phức của chúng ta là một niệm mê. Niệm niệm mê, phiền phức là ở chỗ này. Thỉnh thoảng cũng có khi giác ngộ, nhưng mà niệm thứ nhất giác rồi, niệm thứ hai lại mê rồi. Cái giác ngộ đó là giống như tia chớp vậy. Cổ nhân thí dụ nói tia chớp ngắn ngủi, một lát lại mê rồi. Làm sao có thể duy trì niệm niệm giác? Thế thì thành công. Bản năng của chúng ta liền toàn bộ đều hồi phục rồi. Trên Kinh Kim Cang chính là nói với chúng ta những lý luận và phương pháp này. Ở trong phương pháp này, điều quan trọng nhất chúng ta dùng cách nói đơn giản, dễ hiểu để nói, chính là nhìn thấu, buông xả. Buông xả nhìn thấu. Dụng công qua lại lẫn nhau. Nhìn thấu một phần thì buông xả một phần. Buông xả một phần, lại nhìn thấu một phần. Lại nhìn thấu một phần, bạn liền buông xả tiếp một phần. Như vậy, chuyển đổi bổ trợ cho nhau. Phật ở trên bộ kinh này nói với chúng ta, tất cả chư Phật thành Phật, từ sơ phát tâm mãi cho đến Như Lai địa, là dùng cái công phu này. Đây thật sự là gọn gàng, thẳng tắc. Đây là vốn đầy đủ, vốn dĩ viên mãn. Chỉ vậy gọi là viên thành thật. Nhiên thắng nghĩa, diệt thị, danh tự, cố viết thắng nghĩa vô tánh. Nó cũng không có tự tánh. Ưng tịnh thắng nghĩa chi giả danh. Diệt bất trước, nhi vô chi. Nãy chân thật tánh giả. Có thể thấy, muốn thấy tánh chân thật. Tánh chân thật chính là tâm thanh tịnh. Chính là chân tâm. Chính là phần trước bổn kinh nói là tính tâm thanh tịnh. Thanh tịnh thì sanh thực tướng. Thực tướng chính là chỗ này nói tánh chân thật. Đoạn này dưới đây, đây là hợp chung lại nói, là cái tổng kết về tam tánh, tam vô tánh. Bất trước tướng, phương thị chân tánh. bước trước duyên sanh, phương thị chân tánh. Tánh diệt bất trước, phương vi chân tánh. Đây là tổng kết biến kế chấp tánh. Y tha khởi tánh, viên thành thật tánh, tướng vô tánh, sanh vô tánh, thắng nghĩa vô tánh phía trước. Đối với hàm nghĩa của những danh từ pháp tướng này, chúng ta hiểu rõ, sáng tỏ và không được chấp trước. Cái chấp trước này là hàm chứa khởi tâm động niệm, phân biệt vi tế đều không được có. Đây mới là chân tánh, chân tâm hiển lộ. Chánh hiện tướng ký ly tánh nhi vô thể, tánh diệt phi ly tướng nhi biệt tồn, ư nghĩa vô viên. Cái ý nghĩa này mới nói viên mãn. Vì sao vậy? Tánh nhất định hiện tướng. Tánh là thể, có thể nhất định có tướng, nhất định có tác dụng. Cho nên thể tướng dụng là tuy một mà ba, tuy ba mà một. Chúng ta xem đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm, ba chữ Đại Phương Quảng chính là nói thể tướng dụng. Ở trong Phật Pháp nói chân, nói vọng, định nghĩa của nó rất đơn giản. Phàm cái gì vĩnh hằng thường trụ bất biến thì gọi nó là thật. Phàm cái gì có biến đổi vô thường liền gọi nó là vọng. Thể tướng dụng ở trong đây, thể là bất biến, thể là thường trụ, cho nên nói nó là thật. Tướng với tác dụng đều có biến đổi, tướng cũng có biến, dụng cũng có biến. Cái có biến đổi chính là vô thường, chúng ta gọi nó là vọng, gọi nó là vọng. Từ đó cho thấy chân vọng là một, không phải hai. Phiền phức là do chúng sanh chấp tướng mà không thấy tánh. Phiền phức là chỗ này. Cho nên chỉ cần bạn không chấp tướng, tánh ở đâu vậy? Tánh tướng nhất như. Tánh tướng là một thể. Thấy tướng chính là thấy tánh, thấy tánh chính là thấy tướng. Tánh tướng vốn không khác biệt. Cái ý nghĩa này mới viên mãn. Phật thuyết tam tánh, tam vô tánh sở dĩ hiển tánh tướng chi viên dung. Đại sư Thanh Lương ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta pháp giới vô chướng ngại, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tại vì sao vô ngại chị? Bởi vì nó là viên dung, nó là một thể. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể khế nhập cảnh giới Phật Bồ Tát? Cũng chính là nói, làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới chân thật. Trên kinh nói rất hay. Trong Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh thành Phật. Ở trong bổn kinh gọi là chư Phật Như Lai. Chư Phật Như Lai là ai vậy? Là chính bản thân chúng ta, không phải người khác. Chúng ta đến khi nào có thể thành được chư Phật Như Lai vậy? Nói chư Phật, các vị nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Trên Kinh Kim Cang nó rất rõ ràng. Sơ trụ viên giáo trở lên chính là chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm xưng là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Ở trong bổn kinh xưng là chư Phật. 41 vị này gọi là chư Phật. Trên quả vị cứu cánh gọi là Phật viên mãn. 41 vị này gọi là Phật, phần chứng. Thấy đều là Như Lai, đều có danh hiệu Như Lai, đều có cái ý nghĩa Như Lai này. Làm thế nào khế nhập vậy? Trên Kinh Kim Cang nói quá hay. Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Chúng ta đến khi nào chư pháp như nghĩa thì chúng ta chính là Như Lai. Chúng ta liền thành Phật rồi. Tuy không phải Phật viên mãn, là Phật phần chứng. Là Phật thật, không phải là Phật giả. Sao gọi là chư pháp như nghĩa vậy? Ngay trong tất cả cảnh duyên, hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, không có chướng ngại, liền như ngay. Có chướng ngại thì không như. Chúng ta ngày nay thấy người này ưa thích, thấy người kia chán ghét, vậy là không như. Thấy cái sự việc này vui mừng, thấy cái sự việc kia không vui, cũng không như rồi. Làm sao có thể đem thập pháp giới xem thành một pháp giới? Thập pháp giới không hai. Trên Kinh Duy Ma nói, vào pháp môn không hai. Chúng sanh với Phật nhất như, tánh tướng nhất như, lý sự nhất như, thậm chí là có không nhất như, nhiễm tịnh nhất như, Phật cùng với ma nhất như. Không có pháp nào không như. Đây là Kinh Kim Cang chúng ta nói. Vạn pháp đều như, pháp nào cũng thị. Vào lúc này, xin chúc mừng bạn mà đã thành chư Phật Như Lai rồi. Bạn đã vào quả vị Phật rồi. Đây là chúng ta phải nỗ lực. Công phu dùng ở chỗ nào vậy? Là ở trong đời sống thường ngày, ở trong cảnh duyên thuận nghịch, luyện tập quán, đem cái quan niệm này đổi trở lại. Trước đây quan niệm sai lầm. Sai lầm chính là mọi thứ đều không như, mọi thứ đều không thị, mọi thứ đều đối lập. Làm sao ở trong đây thể hội được đó là một? Nó quyết định không phải hai. Nhưng mà loại quán này, trong Kinh Đại Thừa đều dạy cho chúng ta loại quán này. Nó thật ra, nó đã đem phương pháp, đạo lý nói với chúng ta rất rõ ràng. Nhưng chúng ta không thể quán ra được. Không biết bắt tay làm từ đâu. Nói thật ra, không phải Phật không từ bi. Phật nói quá rõ ràng. Giống như trong Kinh Kim Cang lấy mấy câu bất kỳ. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thế chẳng phải là nhất như rồi sao? Phật là cái tướng. Ngạ quỷ súc sanh cũng là cái tướng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tướng Phật là hư vọng. Tướng súc sanh ngạ quỷ cũng là hư vọng, thế chẳng phải nhất như, chẳng phải bình đẳng rồi sao? Bạn phải từng giây từng phút đề khởi cho được. Chúng ta ngày nay khó ở chỗ nào vậy? Bạn nói nó hư vọng. Nó làm sao hư vọng được? Rõ ràng bày nghĩa trước mắt làm sao hư vọng được chứ? Bạn nhất định phải biết cái tướng này là do nghiệp nhân quả báo, sát na sanh diệt, tuần hoàn hiện ra. Vậy là bạn đem chân tướng sự thật làm rõ ràng rồi. Tướng có tồn tại hay không gì? Sát na sanh diệt không tồn tại. Bạn có thể ở mọi lúc mọi nơi dùng cái phương pháp này quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian. Bạn dần dần có thể khế nhập vào nhất như, có thể vào pháp môn không hai. Cái quán này không được để mất đi. Vừa mất đi liền mê hoặc ngay. Khi vừa mất đi, bạn liền khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Bạn liền có thị phi nhân ngã. Bạn liền có vô lượng phiền não. Đã mê mất chân tướng. Chân tướng không có gì khác là tướng tương tục, tuần hoàn nghiệp nhân quả báo. quả thật là sát na sanh diệt. Sát na sanh diệt, thời gian sanh diệt quá ngắn ngủi. Thời gian quá ngắn. Có thể nói là sanh diệt đồng thời. Vừa sanh liền diệt, sanh diệt đồng thời. Cho nên gọi nó là bất sanh bất diệt. Cái gì thử nghĩ xem, nếu như quả thật bất sanh, mà nói cái bất sanh là không có ý nghĩa. Nói cái bất sanh bất diệt, thế có ý nghĩa gì chứ? Sanh diệt chứ không sanh diệt là đồng thời. Nói nó bất sanh bất diệt, lời nói này là có ý nghĩa rồi. Nó không phải thật sự bất sanh. Quả thật là nó không tồn tại. Bạn nói Phật, Phật không tồn tại. Nói quỷ súc sanh, họ cũng không tồn tại. Không có một cái gì là tồn tại. Từ cái chỗ này mà nhìn, liền vào nhất như ngay, mới biết mọi pháp là bình đẳng. Thật sự là chư pháp bình đẳng, không có cao thấp.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.